Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khán giả và ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam tiếp tục phá giá tiền đồng. Tiến sĩ Lê Đoan Danh nhận xét về sự kiện này như sau.
Việc nới rộng biên độ ra để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của các mặt hàng của Việt Nam là một cái điều có thể giải thích được và dễ hiểu.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục dao động mạnh sau vụ phá giá đồng nguyên. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Trường giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Thái Lan công bố chân dung nghi can đánh bom. Chứng khoán Thượng Hải hồi phục sau một ngày chao đảo.
Ngoài ra, chúng tôi còn có các bài về Việt Nam Triều Tiên cân nhắc lời mời của Trung Quốc dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai và lãnh thổ tối cao của Iran nói nước này sẽ ngăn chặn ảnh hưởng của Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày phần tin quốc tế chi tiết.
Nhà chức trách Thái Lan đã công bố trát bắt và phổ biến phát họa chân dung một người đàn ông mà họ cho rằng có thể là thủ phạm vụ đánh bom làm ít nhất 22 người thiệt mạng tại một ngôi đền ở Bangkok. Cảnh sát trưởng Somyot hôm nay cho hay nghi can đánh bom có thể hành động trong khuôn khổ một mạng lưới, nhưng cảnh sát chưa xác định được quốc tịch và các động cơ của nghi can. Hôm nay, hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ ở ngôi đền nổi tiếng Erawan, làm rúng động thủ đô Thái, ông Somyot nói, hắn ta không hành động một mình, đó là điều chắc chắn, đó là một mạng lưới. Bức phát họa chân dung do nhà chức trách công bố cho thấy một thanh niên đầu tóc bù xù đeo kính gọng nhựa tròn. Các giới chức nói anh ta có thể là người Thái hay người nước ngoài. Nhà chức trách đang trao giải thưởng 28.000 đô la cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt được nghi can. Hình ảnh trên máy thu hình an ninh không rõ nét dường như cho thấy một thanh niên mảnh khảnh, tóc màu sậm, bù rối, mặc áo màu vàng, để lại một túi đeo lưng dưới gầm ghế công cộng và bình tĩnh bỏ đi khỏi hiện trường ngay trước khi xảy ra vụ nổ. Hôm nay, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nói với các phóng viên, tôi muốn nói với tay đánh bom rằng nếu anh ta muốn được an toàn thì phải ra đầu thú và các giới chức sẽ tìm cách bảo vệ anh ta. Một người phát ngôn cảnh sát sau đó cho biết hai người đàn ông khác trong một đoạn video do camera an ninh ghi được, một người mặc áo đỏ và một người mặc áo trắng cũng bị nghi là thủ phạm trong các vụ tấn công. Các nhà sư đã làm lễ tụng kinh và cư dân đem hoa và các vật phẩm cúng dường đến đặt tại ngôi đền Ấn Giáo, đã chính thức mở cửa lại cho công chúng vào ngày hôm nay. Một cư dân địa phương tên là Kai Wat, người đã đi qua ngôi đền hôm thứ Hai chỉ 20 phút trước vụ nổ chết người, nói bà rất mừng thấy đền thờ đã mở cửa lại sớm như vậy. Những người thiệt mạng trong vụ nổ gồm ít nhất là 6 người Thái, 4 người Malaysia, 3 người Trung Quốc, 1 người Singapore, 1 người mang quốc tịch Philippines và 2 cư dân Hồng Kông. Điều này cho thấy đây là nơi được nhiều du khách Á Châu thăm viếng. Ngôi đền nằm ở một trong những giao lộ đông đúc nhất của thủ đô, ngay bên kia đường là một trạm cảnh sát. Hai tuyến đường sắt treo của thành phố đều đi qua ngôi đền, trong khi làn sóng du khách và những người thăm đền liên tục dâng vật phẩm cúng và chụp ảnh suốt ngày. Chưa ai nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, mà Thủ tướng Prayuth nói đó là một biến cố tệ hại nhất từng xảy ra ở Thái Lan. Hôm qua, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Thái nói những mưu toan phá hoại hiện nay có thể mang động cơ chính trị, nhắm mục tiêu vào nền kinh tế, du lịch hay bất cứ lý do nào. Chính phủ sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm và đem lại công lý đối với bất kỳ mạng lưới nào có dính líu càng sớm càng tốt. Thành phố với trên 6 triệu dân vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhất là sau khi xảy ra một vụ nổ khác hôm qua gần một bến đò ở bờ sông Bangkok. Cảnh sát nói thiết bị nhỏ được ném từ một cây cầu. Kinh tế đã bị ảnh hưởng ngay, đồng baht của Thái Lan đã sụt xuống mức thấp nhất trong 6 năm so với đồng đô la Mỹ. Các hãng du hành xác nhận những vụ hủy tức thời của những người quá sợ hãi không dám đến vương quốc này nữa. Trong khi họ nói rằng họ chưa xác định được ai là thủ phạm tấn công, chính quyền Thái không loại trừ việc có thể có một sự liên hệ với các chính sách quốc nội đầy xáo động ở trong nước. Các ông chủ có quan hệ lớn của kho chứa hóa chất bị cháy nổ ở thành phố Thiên Tân thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc hồi tuần trước đã móc nối với các giới chức để có giấy phép an toàn, theo truyền thông nhà nước của Trung Quốc. Tin tức về cáo buộc tham nhũng này xuất hiện hôm thứ Tư và chắc chắn sẽ khiến cho công chúng thêm phẫn nộ về vụ cháy nổ đã làm ít nhất 114 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương. Cựu giám đốc Sinochem, ông Vu Học Vĩ và ông Đổng Xã Huyên, con trai của một giám đốc công an đã qua đời, là hai cổ đông lớn của công ty kho vận quốc tế Thụy Hải, tức là công ty sở hữu nhà kho Thiên Tân, nơi vụ nổ xảy ra. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, ông Đổng và ông Vu thừa nhận là đã dùng quan hệ riêng với các giới chức địa phương để có được các chứng nhận an toàn về cháy nổ và môi trường. Ông Đổng nói, tôi có quan hệ riêng với công an và phòng cháy. Khi cần có chứng nhận kiểm tra an toàn phòng cháy, tôi đến gặp các giới chức cơ quan phòng cháy ở cảng Thiên Tân, đưa hồ sơ cho họ và họ cấp chứng nhận an toàn cho tôi. Theo Tân Hoa Xã, ông Đổng và ông Vu cũng tìm cách che giấu việc họ làm chủ công ty bằng cách để tên bạn bè và người thân trên danh sách cổ đông thay vì tên của chính họ. Hai người này nằm trong số 10 giới chức của công ty Thụy Hải bị cảnh sát câu lưu trong lúc giới hữu trách điều tra nghi vấn về các tiêu chuẩn an toàn yếu kém có thể đã góp phần gây ra vụ cháy nổ. Tờ Nhân dân Nhật Báo hồi tuần trước nói rằng công ty Thụy Hải hoạt động không có giấy phép, làm việc với các hóa chất nguy hiểm nhờ vào một lỗ hổng trong quản lý của chính quyền. Hôm thứ Ba, cơ quan theo dõi chống tham nhũng của Trung Quốc nói rằng người đứng đầu cơ quan giám sát an toàn của Trung Quốc đang bị điều tra về việc cho phép những công ty hoạt động với các loại hóa chất độc hại mà không cần giấy phép. Thị trường tài chính Trung Quốc chao đảo mạnh trong ngày thứ Tư nhưng đã khôi phục đôi chút ở cuối ngày giao dịch, trong lúc các nhà đầu tư hồi hộp chờ xem liệu chính phủ sẽ tiếp tục các hỗ trợ vực dậy cho mỗi thị trường hay không. Thị trường Thượng Hải giảm đến 5% trong phiên giao dịch buổi sáng nhưng sau đó đã tăng lại 1,6% trước khi kết thúc ngày giao dịch. Chứng khoán Thượng Hải giảm 6% hôm thứ Ba, đó là lần rớt giá mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 7, khi các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán đã khiến Bắc Kinh phải can thiệp để hỗ trợ cho thị trường. Tại các thị trường châu Á khác, chứng khoán có tăng, có giảm. Thị trường Tokyo giảm 1,6% vào giờ đóng cửa sau khi chính phủ công bố các số liệu xuất khẩu kém lạc quan. Thị trường Hồng Kông và Seoul cũng giảm giá, nhưng thị trường Sydney tăng. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ chấm dứt các biện pháp hỗ trợ thị trường và cũng có những lo ngại rằng Bắc Kinh có thể giảm giá đồng nhân dân tệ thêm nữa. Bắc Kinh đã giảm giá đồng nguyên hồi tuần trước, một động thái bất ngờ nhằm thúc đẩy cho xuất khẩu của nước này. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn trong đợi. Có những lo ngại rằng các nước khác trong khu vực sẽ phản ứng bằng việc giảm giá đồng tiền để bảo vệ cho năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Việt Nam hôm thứ Tư đã giảm giá đồng nội tệ 1%. Biên độ dao động của tỷ giá hối đoái cũng được tăng từ 2 lên 3%.
Các thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục bị dao động mạnh sau khi giới hữu trách ở Bắc Kinh bất ngờ phá giá đồng nguyên hồi tuần trước. Theo tường thuật của thông tín viên Bernard Schumann của đài VOA, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vụ phá giá đồng nguyên tạo ra những tác động trên trường quốc tế, nhất là ở một số nước Phi Châu mà Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Thị trường chứng khoán Thượng Hải ở Trung Quốc hôm thứ Ba bị sụt giảm hơn 6%, làm cho các thị trường khác ở châu Á bị sụt điểm theo. Diễn tiến đó rõ ràng là một phản ứng đối với những loan báo hồi cuối tuần trước, trong đó có những gợi ý là Bắc Kinh có lẽ sẽ ngưng những hành động can thiệp mạnh tay để hỗ trợ cho thị trường tài chính. Hôm thứ Hai, ông Ben Bernanke, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cho biết Washington lâu nay vẫn hối thúc Trung Quốc để cho các thị trường tiền tệ tự ấn định lấy tỷ giá hối đoái mà không có sự can thiệp của chính phủ.
Tỷ giá của đồng tiền của Trung Quốc đã gia tăng rất đáng kể bởi vì nó bị cột chặt vào đồng đô la và điều đó tạo ra sức ép lên nền kinh tế của Trung Quốc. Do đó đây là một sự tự do hóa, một diễn tiến thực sự hướng tới chỗ để cho tỷ giá được định đoạt nhiều hơn bởi thị trường. Đó là một việc mà Hoa Kỳ thực sự mong muốn và đã yêu cầu cách đây rất lâu.
Tuy nhiên, giáo sư David Denon, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc của Đại học New York, cho biết việc này cũng tạo ra nhiều vấn đề.
Vấn đề là hệ thống ngân hàng của họ có rất nhiều những khoản nợ xấu. Họ có một thị trường trái phiếu rất hạn chế, và thị trường chứng khoán của họ, cả thị trường cổ phiếu lẫn thị trường trái phiếu cũng rất nhỏ.
Ông Denon cho rằng vụ phá giá đồng nguyên đang tạo ra những tác động quốc tế, nhất là ở những nước châu Phi mà Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất.
Ảnh hưởng trực tiếp đối với Phi châu sẽ là các mặt hàng tiêu thụ. Nó sẽ làm cho hàng tiêu thụ của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn, cho nên người dân Phi châu sẽ mua những mặt hàng đó nhiều hơn. Và đồng thời thì những sản phẩm mà châu Phi bán sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn, cho nên Trung Quốc sẽ mua ít hơn.
Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ muốn đồng nguyên trở thành một chỉ tệ tiêu chuẩn toàn cầu, tương tự như đô la Mỹ, đồng euro và đồng bảng Anh. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Bernanke, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, hiện giờ Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng để bước lên vũ đài thế giới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục phá giá tiền. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới thông báo phá giá tiền đồng thêm 1% và nâng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ từ 2% lên 3%. Đây là động thái mới nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ nền kinh tế của nước này. Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay nói rằng việc điều chỉnh tỷ giá là để tiếp tục chủ động dẫn dắt thị trường, đón đầu các tác động bất lợi của khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới. Bước đi mới nhất này được tiến hành 7 ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ từ 1% lên 2%. Về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét.
Điều này cũng phù hợp với diễn biến của thị trường, bởi vì Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ sang 2% thì lập tức các ngân hàng thương mại nó đã kích trần ngay cái biên độ mà cho phép. Vì vậy cho nên việc nới rộng biên độ ra để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của các mặt hàng của Việt Nam là một cái điều có thể giải thích được và dễ hiểu.
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ đã được nâng từ mức 21.673 đồng đổi 1 đô la lên 21.890 đồng. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ gần 2% xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 3 năm qua. Mức phá giá 1,9% này được coi là mạnh nhất tại Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua, gây tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Về các khó khăn mà Việt Nam vấp phải khi liên tiếp phá giá tiền đồng, ông Doanh nhận định.
Việt Nam đang phải trả nợ nước ngoài khá cao. Và nếu như mà nới rộng biên độ, tức là giảm giá đồng tiền Việt Nam, thì cái dịch vụ phải trả nợ nước ngoài sẽ tốn kém hơn nhiều hơn nữa. Và đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải tránh trong cái việc điều chỉnh sắp tới. Nếu như xuất khẩu mà tăng lên, thì có khả năng là thu ngân sách để tăng hơn và có khả năng bù lại được cái thiệt hại về cái việc là trả nợ công đó. Cho nên tôi ủng hộ quyết định của Ngân hàng Nhà nước có điều chỉnh tỷ giá theo những bước tương đối thận trọng, chứ không phải là làm một cái dồn dập.
Trong khi đó, tin tức từ trong nước cho hay, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường nếu cần. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Hà Nội, nên có nhiều lo ngại rằng việc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam. Thương mại hai chiều Việt Trung đạt 59 tỷ đô la năm ngoái, trong đó Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt là 29 tỷ đô la. Việt Nam nói thủ phạm vụ đánh bom Bangkok sẽ bị trừng trị thích đáng. Chính quyền Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 17 tháng 8, làm nhiều người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị thương. Trong thông cáo phát đi ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm rằng có một công dân Việt Nam nằm trong số hàng chục người bị thương, đồng thời khuyến cáo người Việt không đến khu vực xảy ra đánh bom cho đến khi tình hình ổn định. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan ngày hôm nay đã công bố hình phác họa nghi can vụ đánh bom làm ít nhất 20 người chết tại đền Erawan ở Bangkok đầu tuần qua, đồng thời cho rằng một mạng lưới thực hiện vụ này. Đoạn băng ghi lại quang cảnh ngôi đền trước khi xảy ra vụ việc cho thấy một người đàn ông mặc áo thun vàng đã bỏ lại chiếc ba lô ngay tại nơi phát ra vụ nổ. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng. Bộ này không nói rõ vì sao lại tin như vậy. Ngoài Việt Nam, còn có hơn một chục nước khác khuyến cáo công dân tránh tới Thái Lan nếu không cần thiết. Tin tức cho hay, nhiều tour du lịch từ Việt Nam sang đất nước của những nụ cười đã bị hủy, trong khi nhiều người Việt sinh sống ở Thái Lan cũng bày tỏ lo ngại sau vụ đánh bom chết chóc. Vụ cậu bé muốn làm bộ trưởng giáo dục tiếp tục gây tranh cãi. Tuyên bố giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thuyên hát rồi của một cậu bé học lớp 8 vẫn gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.
Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa. Giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Và theo con đó mới là điều các vị trong bộ giáo dục nên làm. Và nếu như hiện bây giờ các vị không làm thì khi nào con thành bộ trưởng bộ giáo dục con sẽ làm.
Em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi, nói như vậy trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm cánh buồm tại Hà Nội hôm 12 tháng 8. Trong khi phe ủng hộ em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi cho rằng em có suy nghĩ già dặn, nói hộ những trăn trở của nhiều người, thì phe bên kia lại cho rằng em bị mớm lời và được tung hê quá mức. Về sự chú ý của dư luận mấy ngày qua, nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập nhóm gồm các nhà nghiên cứu với mong muốn cải tiến sách giáo khoa ở Việt Nam, nói với VOA Tiếng Việt.
Em ấy nó phát biểu là nó rất hồn nhiên. Thì bây giờ có những người thì bảo là chúng tôi bố trí. Em bé ấy nó có cái nhận thức của nó rất tốt. Ai thông minh thì nhận ra, mà ai hằn học thì nhìn cái khác. Thế thôi. Ngay cả những người ác ý nói rằng tôi bố trí thì họ hết lý rồi. Thế còn em bé nó có một câu nói rất hay, tức là Bộ Giáo dục không có thể không cần dùng toàn bộ cái bộ sách này. Nhưng mà nên dùng cái tinh thần ấy, dùng cái cách làm ấy. Thế nhưng mà ai thông minh thì mới thấy được ý hay, ai không thích ý hay thì đành thua ra. Ý của nhóm cánh buồm giờ là không tham gia vào những cuộc thảo luận ấy. Chúng tôi quá thiếu thì giờ để làm nhiều việc.
Ông Hoàng Anh Tú, một người làm báo ở Việt Nam, viết trên trang Facebook. Xin trích, khi cậu bé 14 tuổi nói rằng giáo dục Việt Nam thật là thối nát, thì em đã thành một Lê Văn Tám về cả nghĩa đen lẫn nghĩa xám. Nghĩa đen là em đã trở thành ngọn đuốc sống, làm bùng lên cái kho khốn khổ mang tên giáo dục Việt Nam. Nhà báo này nói thêm, xin trích, em khiến rất nhiều người lớn hả hê, nhưng về nghĩa xám, em rất có thể trở thành một huyền thoại tự sướng không có thật, như chính anh Lê Văn Tám khi mà truyền thông đang tung hô em. Trong khi đó, một bạn đọc tên Long của VOA Việt ngữ viết, xin trích, tôi rất mừng vì có một thế hệ trẻ đã nhận ra và bất mãn với nền giáo dục cộng sản. Hy vọng Việt Nam sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho cả dân tộc và trong cái nhìn của bạn bè thế giới. Theo nhà giáo Phạm Toàn, các bình luận chọc ngoáy trên mạng quanh ý kiến của em Minh thì số đông là của dư luận viên. Về tin tức cho biết gia đình của cậu bé đã viết thư yêu cầu nhóm cánh buồm bảo vệ con mình, ông Toàn nói thêm.
Cái đầu óc nó như thế, bây giờ ai tẩy đi được khổ. Nói chung gia đình và bọn tôi chả sợ gì cả. Thằng bé là rất bình thường, bé là rất, gọi là rất có bản lĩnh, nó giỏi đấy. Chúng tôi nói đùa nhau và giờ làm nào tẩy ra cái não của nó đừng tiến bộ nữa. Chả có gì phải bảo vệ nữa cả. Ai làm gì nó tự vệ được mà. Không
sợ lắm. VOA Việt ngữ đã liên lạc với một thành viên của gia đình em Minh để hỏi xem cuộc sống của em bị tác động ra sao sau khi đoạn ghi âm lời nói mạnh mẽ của em lan truyền trên mạng. Nhưng thành viên này nói là không muốn đào sâu vụ việc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA Tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nam Triều Tiên đang cân nhắc xem liệu có nên nhận lời mời của Trung Quốc tham dự những buổi lễ ở Bắc Kinh vào tháng tới, đánh dấu kết thúc Thế chiến thứ hai hay không. Mời quý vị nghe tường trình của thông tín viên Đài VOA sau đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên No Kwang-il hôm nay cho biết bà Park Geun-hye chưa quyết định. về việc có nhận lời mời của Trung Quốc hay không.
Chúng tôi đang xem xét tới vấn đề liên quan tới việc Tổng thống Park tham dự sự kiện mừng ngày chiến thắng ngày 3 tháng 9. Chúng tôi suy tính tới nhiều vấn đề khác nhau và sẽ loan báo lập trường của mình trong thời gian tới đây.
Bộ Ngoại giao ở Seoul và Tòa Bạch Ốc đều phủ nhận những tin tức cho rằng Hoa Kỳ đang gây sức ép đòi bà Park Geun-hye không nhận lời mời để tránh tạo ra ấn tượng là Nam Triều Tiên thân thiện với Bắc Kinh hơn là Washington. Tuy nhiên, đảng đối lập chính ở Nam Triều Tiên đang thúc giục Tổng thống Park đến dự lễ ở Bắc Kinh vì họ cho rằng Seoul cần chủ động giao tiếp với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Moon Jae-in, người đứng đầu Tân Liên minh Chính trị Dân chủ, phát biểu như sau.
Chúng ta cần phải giành lấy thế chủ động trong lĩnh vực ngoại giao thay vì để những người khác lôi kéo.
Lãnh tụ phe đối lập này cũng chỉ trích Tổng thống Park về việc duy trì những biện pháp chế tài kinh tế có tính chất khắc nghiệt đối với Bắc Triều Tiên. Những biện pháp chế tài đã được áp dụng vào năm 2010 sau khi một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị đánh đắm, làm thiệt mạng 46 binh sĩ hải quân. Seoul cho rằng Bắc Triều Tiên là thủ phạm của vụ này, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ tố cáo đó. Ông Moon Jae-in cho rằng việc chế tài thật ra là bất lợi cho Nam Triều Tiên vì nó hạn chế những hoạt động giao thương với miền Bắc, làm tăng sự lệ thuộc của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh và khiến cho những mối căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn. Những mối căng thẳng liên triều mới đây lại gia tăng sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng gài mìn làm cho hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị cụt chân khi họ tuần tiễu trong vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Bắc Triều Tiên bác bỏ tố cáo đó và đe dọa thực hiện điều họ gọi là những vụ tấn công không phân biệt mục tiêu nhắm vào Nam Triều Tiên. Seoul đã tăng cường khả năng sẵn sàng ứng chiến trong lúc bắt đầu một loạt những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, Tổng thống Park Geun-hye cũng tìm cách làm hòa với chế độ nhằm xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau qua việc hợp tác để tổ chức những cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên. Hồi đầu tuần này, đôi bên cũng đạt được một thỏa thuận để tăng 5% lương cho công nhân tại khu công nghiệp chung ở Kaesong. Liên minh quân sự giữa Washington và Seoul đã trở nên vững chắc và gần gũi hơn dưới thời bà Park. Cả hai bên đều ủng hộ chính sách kiên nhẫn chiến lược với nội dung chính là tiếp tục chế tài mạnh mẽ và răn đe quân sự cho đến khi nào Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và đồng ý quay lại với cuộc đàm phán quốc tế. Quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh cũng đã được cải thiện nhiều trong thời gian Tổng thống Park tại chức. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Triều Tiên. Kim ngạch thương mại giữa hai lân quốc Á Châu đang ở mức trên 200 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Một số quốc gia Tây phương đã bày tỏ mối lo ngại là Bắc Kinh có thể lợi dụng dịp này để công khai bôi nhọ Nhật Bản về những hành vi tàn ác thời chiến và phô trương sức mạnh quân sự thay vì để hô hào cho hòa bình, hòa giải. Những lời bày tỏ hối tiếc mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong bài diễn văn của ông nhân kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt đã không đáp ứng được kỳ vọng của Trung Quốc và Nam Triều Tiên về một lời tạ lỗi chân thành. Nhưng Tổng thống Park cho biết bà sẽ tập trung vào lời hứa của ông Abe là tôn trọng những lời tạ lỗi của các vị lãnh đạo Nhật Bản trước đây và cố gắng cải thiện bang giao với Tokyo. Các nhà quan sát cho biết Kim Jong-un có thể tham dự buổi lễ ở Bắc Kinh, mặc dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận là đã mời ông Kim. Nếu ông Kim đi, thì việc ấy có thể tạo cơ hội cho một cuộc họp thượng đỉnh bên lề với nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên, theo nhận định của ông U Suk-kun, một chuyên gia phân tích về Triều Tiên và là giáo sư môn khoa học chính trị tại Trường Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải.
Vì hai nước Triều Tiên không hợp tác tốt vào thời điểm này, họ có thể gặp nhau ở một nước thứ ba trong tình hình này. Tôi nghĩ ta phải nhân cơ hội này để bắt đầu lại từ đầu và nối lại các cuộc đàm phán giữa hai nước Triều Tiên.
Xác suất về việc ông Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm ở Bắc Kinh dường như vẫn còn khá thấp. Có tin đồn là ông đã rút lại quyết định dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai tại Moscow hồi tháng 5 vì ông không muốn được tiếp đón với tư cách chỉ là một trong nhiều nhà lãnh đạo thế giới.
Các nhà lập pháp Đức theo dự trù hôm nay thứ Tư sẽ biểu quyết về ngân khoản 29 tỷ đô la cứu nguy cho Hy Lạp, để giúp Hy Lạp đáp ứng thời hạn chót là thứ Năm phải trả các khoản nợ đáo hạn cho các nhà cấp tín dụng quốc tế. Bộ trưởng Tài chánh Đức Wolfgang Schnabel giải trình về gói cứu nguy này trước các nhà lập pháp trong ngày hôm nay để xin chuẩn thuận. Đức là nước đóng góp ngân khoản lớn nhất cho gói cứu nguy kinh tế cho Hy Lạp. Quốc hội Đức theo trông đợi sẽ thông qua khoản cứu nguy dựa vào các cuộc biểu quyết thăm dò. 60 trong tổng số 311 nhà lập pháp tỏ ý rằng họ có thể biểu quyết không chấp thuận khoản cứu nguy. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Tài chánh của các nước sử dụng đồng euro đã cho phép giải ngân 29 tỷ đô la của thỏa thuận cứu nguy 93 tỷ đô la dành cho Hy Lạp, sau khi Quốc hội Hy Lạp chấp thuận gói cứu nguy đó sớm thứ Sáu tuần trước. Chủ tịch khối dùng đồng euro Jeroen Dijsselbloem nói rằng có những bất đồng giữa các bộ trưởng ngoại giao các nước trong khu vực euro, nhưng cuối cùng họ đã tìm cách giải quyết được các vấn đề. Hy Lạp cần các nhà tín dụng quốc tế cấp các khoản vay cứu nguy cho trước ngày 20 tháng 8, khi nước này phải trả 3 tỷ rưỡi đô la nợ đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Quyết định của khối sử dụng đồng euro đã cứu Hy Lạp khỏi vỡ nợ và giúp nước này tránh bị loại ra khỏi khối sử dụng đồng tiền chung. Trưởng cơ quan bảo vệ di tích cổ Syria cho hay các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo vừa chặt đầu cựu giám đốc cơ quan bảo vệ di tích cổ của thành phố Palmyra. Ông Mahmoud Abdulkarim cho hay ông Khaled Assad, 82 tuổi, bị hành quyết hôm thứ Ba. Trong sự nghiệp, ông Assad đã trải qua 50 năm làm việc tại địa điểm của thành phố cổ đổ nát đã được xây dựng cách nay 2.000 năm và được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng loan tin về cái chết của ông Assad và cho biết ông bị hành quyết ở một quảng trường ở Palmyra trước sự chứng kiến của mấy mươi người. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm Palmyra hồi tháng 5, gây ra lo sợ cho số phận của những di tích cổ đổ nát vì nhóm cực đoan này luôn phá hủy những di tích nào mà bọn chúng cho là có tính chất sùng bái. Cho tới nay, nhóm này chưa phá hủy như những gì mà bọn chúng đã làm ở các khu di tích lịch sử khác, nhưng hồi tháng 6, các phần tử hiếu chiến này đã gài bom quanh địa điểm của UNESCO. Trước khi nhóm này đến chiếm Palmyra, ông Abdulkarim cho biết các cổ vật của một bảo tàng viện tại địa điểm này đã được chuyển đi nơi khác an toàn. Nhà chức trách Thái Lan đã công bố trác bắt và phổ biến phát họa chân dung một người đàn ông mà họ cho rằng có thể là thủ phạm vụ đánh bom làm ít nhất 22 người thiệt mạng tại một ngôi đền ở Bangkok. Cảnh sát trưởng Somyop ở Bangkok hôm nay cho hay nghi can đánh bom có thể hành động trong một khuôn khổ của một mạng lưới, nhưng cảnh sát chưa xác định được quốc tịch và các động cơ của nghi can. Hôm nay, hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ ở ngôi đền nổi tiếng ở Rewan, làm rúng động thủ đô Thái, ông Somyop nói hắn ta không hành động một mình, đó là điều chắc chắn, đó là một mạng lưới. Bức phát họa chân dung cho nhà chức trách công bố cho thấy một thanh niên đầu tóc bù xù, đeo kính gọng nhựa tròn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.